mặc từ từ Việt, mặc từ từ chối những cái yêu cầu của nước Việt. Họ mặc từ phái học trò của mình là công thượng quá sang nước Việt du thuyết. Đấy. Công thượng quá trình bày cho chúa nước Việt nghe về những chủ trương của Mặc Tử. Đó. Vua Việt đó, nghe xong đó thì cảm thấy rằng là rất ư rằng hân thưởng, cho nên nói với lại công thượng quá rằng là nếu như thầy của ông đó mà bằng lòng sang đất Việt này đó, thì tôi đây cũng sẵn sàng xin đem 300 xã ở miền Duyên Hải Âm Giang thuộc về địa phận của nước Ngô trước kia mà phong cấp cho thầy ông. Thì công thượng quá trở về kể lại cho Mặc Tử nghe. Mặc Tử hỏi rằng vậy thì ý ông nhìn thấy rằng là vua nước Việt đó, có thể nghe theo và thực hành được chủ trương của tôi chăng? Công thượng quá suy nghĩ giây lâu rồi thì cúi đầu xuống mà nói chỉ sợ chỉ e là không làm nổi. Mặc Tử nói rằng chẳng phải chỉ có vua nước Việt không hiểu tâm ý của tôi mà ông cũng chẳng có hiểu được cái suy nghĩ của tôi một cách rõ ràng. Nếu như vua Việt mà nghe và thực hành theo chủ trương của tôi thì tôi tự may mà mặc tự làm mà ăn giống như một người bình dân không khác, đâu có mong cầu làm quan. Nếu mà vua nước Việt mà không biết nghe lời của tôi và không thực hiện được chủ trương của tôi thì cho dù đó, có đem cả cái nước Việt mà cho tôi đi chăng nữa thì đối với tôi mà nói thì cũng chẳng có công dụng gì cả. Hơn nữa, nếu mà ông ta không có tiếp nhận cái chủ trương của tôi mà tôi lại đi tiếp nhận đất đai của ông ta thì đó là một cái nguyên tắc giao dịch trao đổi. Đó. Và như vậy thì tôi cần gì phải đến nước Việt mà cứ ở tại những cái xứ ở Trung Nguyên này cũng được rồi. Cho nên rốt cuộc thì Mặc Tử từ chối không đến nước Việt. Tức là Mặc Tử cứ chiếu theo đúng cái vấn đề mà đạo nghĩa hành động để gìn giữ cái tiết tháo của mình, của chính mình. Như vậy thì thường thường ở đây thì thường thường là con người ta khi mà làm bất kể gì á, chẳng hạn bây giờ mình nói vấn đề mà Mặc Tử đi truyền bá cái thuyết, cái tư tưởng của Mặc Tử, thuyết đại khái gọi là thuyết kim mái đó. Mặc Tử là khi nào cũng thuộc luật diện là hòa bình tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối, đại khái kiểu như vậy. Đó. Mặc Tử muốn truyền bá cái thuyết đó không phải với cái ý đồ để mong là mình có lợi, tức là mong là mình được phong quan hay được tưởng thưởng, mà Mặc Tử chỉ muốn rằng là cái tinh thần đó được thực hành để cho mọi người đều được bảo hộ, giống như Mặc Tử nói ấy. Mặc Tử bảo là có đôi khi tôi cũng muốn cầm giáo mặc giáp lên để mà bảo vệ cho những người cô yếu của thế gian, nhưng mà xét ra thì cái lực của tôi á đánh không quá nổi 10 người đó. Thế nhưng nếu mà chẳng hạn như vua chúa mà biết nghe lời tôi đó thì tất cả những kẻ mà yếu cô yếu ở thế gian này đều được bảo vệ. Đó là một trong những cái lời của Mặc Tử nói đó. Thì Mặc Tử không có nhắm tất cả những cái như thế, thì cũng giống như là một bây giờ mình nói ví dụ một người tu sĩ xuất gia học đạo đi đó. Thì như thế thì tất cả những cái vấn đề là mình hoằng pháp không phải để mình vinh thân phì gia, không phải để mình được Phật tử phong cho mình một cái chức đó. Không phải để giáo hội phong cho mình một cái chức đó. Mình làm tất cả những cái chuyện đó không phải để mình được một cái tiếng khen, mà ở đây Mặc Tử đó là cái ý của Mặc Tử rằng là nói là nếu mà ngay khi cái anh vua mà anh không hiểu mà chưa chi anh đã lấy lợi ra đó để anh nhử, để anh thưởng, để anh nhử như rằng là cái thói thường tình của con người, thì Thì Mạc Tử nghĩ rằng là ông vua đó không có liễu giải mình, không có hiểu. Thành ra Mạc Tử bảo không phải là Mạc Tử sẵn sàng qua nước Việt để mà được 300 xã, mà Mạc Tử qua nước Việt nếu ông vua biết nghe lời và thực hiện thì Mạc Tử qua nước Việt mà tự may mà Mạc Tử tự cày mà ăn, sống như một người bình dân như mọi người vậy đó, bình dị như mọi người vậy đó, mà không phải lập công để được thưởng. Thành ra không phải là người thờ Phật để ăn oán, mà rằng là vì tất cả những cái như thế, mình cũng như là mọi chúng sinh đều được hân thưởng khi mà Phật Pháp được gọi rằng là khai thị, khi mà Phật Pháp được trở thành chính Pháp thì nhất thiết chúng sinh đều được hưởng. Ở trong số đó có mình được hưởng, không cần phải được hưởng một cái gì đặc cách hay đặc biệt, mà là một sự hưởng bình đẳng của một sự an lạc giác ngộ bình đẳng. Thì khi mà ông vua biết nghe theo lời của Mạc Tử hòa bình kiêm ái, thì tự nhiên mọi người dân được hạnh phúc ấm no và được che chở. Thì trong số những người dân được hạnh phúc ấm no và che chở có Mạc Tử, thì đó là một cái sự được hưởng nhờ chính cái lý tưởng của mình. Thì Mạc Tử khi mà lập ra một cái thuyết, nghĩ rằng cái thuyết đó có thể làm cho nghĩa là trị quốc an dân, thì đương nhiên Mạc Tử hiểu rằng cái thuyết đó trị quốc an dân thì mình là một người dân mình cũng đã được hưởng rồi, chứ không phải là cái thuyết đó chỉ dành riêng cho mình được hưởng mà thằng dân thì chưa chắc. Cũng giống như tất cả những cái Phật Pháp mà mình có được hay mình hiểu được, không phải để cho mình được hưởng, chứ không phải chúng sinh thì chưa chắc được hưởng cái gì hết. Tức là như vậy, cái đạo tâm của mình đi tu, gọi là đạo tâm mà kép đó, mà kép mấy cái chữ đạo tâm pháp tâm đi tu, tu xong mình được, còn Phật tử chẳng được cái gì hết. Mình đi tu là nói là tôi trọng cái chân lý đó, và rốt cuộc thì tôi tu, tôi trọng cái chân lý đó, thì tôi nhờ cái chân lý đó tôi được hưởng, còn chúng sinh chẳng được hưởng gì hết. Như vậy thì cái chân lý của mình đang nghĩ trong đầu, chân lý đó là vô giá trị và hạng bét. Tại vì chân lý mà mình nói rằng là tôi tu để cho chúng sinh được giác ngộ, ai giác ngộ? Chẳng có ai được giác ngộ. Mà chung cục mình cũng chẳng cầu tìm giác ngộ thì trong cái chân lý đó của mình, mà mình chỉ cầu tìm những cái ngũ dục ở trong cái chân lý nói trên đó thôi. Thành ra coi như rằng là vô tình mà tự bịp mình mà bịp người, mà vô tình nó thành như vậy. Thành ra những cái suy nghĩ của Mạc Tử á, là một cái suy nghĩ lương thiện. Thành ra Mạc Tử nói là anh vua với ông có hiểu ý tôi không, có phải rằng là tôi hỏi như thế rằng là có nghĩa là sự đổi trác, có nghĩa là tôi qua mới đó là tôi được hưởng như vậy đó. Mà khi Mạc Tử suy nghĩ rằng cái lý tưởng đó của mình á là cho trị quốc an dân, mà khi trị quốc an dân thì mình tự được hưởng với lại cái lý tưởng đó của mình rồi, thì mình còn cần cái hưởng nào nữa. Còn nếu bây giờ mà mình lại dùng cái trị quốc an dân đó để riêng mình được hưởng, thì trị quốc an dân đó là bịp. Cũng như là khi mình xuất gia, mình nói rằng thệ độ nhất thiết chúng sinh, nhưng mà chung cục á, khi xuất gia rồi đó thì mình ngồi trên đầu chúng sinh, và rồi nó nuôi mình, đã ngồi trên đầu mà còn được nuôi nữa, mà rồi chẳng có một cái tâm gì nghĩ tới chuyện độ nó hết. Vậy thì cái lý tưởng mà độ sinh của mình chung quy nó chỉ là một cái lý tưởng mà phiên rẫn gạt người. Thế nhưng thật tình ra chúng sinh không phải là cố ý gạt đâu, khi chúng sinh cạo đầu đi tu, nhưng mà chúng sinh phát cái tâm luân hồi đó, đái luân hồi tâm vào trong Phật Pháp. Thành ra Phật Pháp đó nó bị tẩu hỏa nhập ma. Thành ra hồi xưa những tay tư tưởng gia này, cái lập trường của nó đó mạch lạc ghê lắm. Còn cái thời buổi nay đó, ngụy quân tử, nhìn thấy có vẻ quân tử nhưng mà kỳ thực ra đó là không có quân tử mảy may nào so với những tinh thần mà nãy giờ mình xem mà mình suy nghĩ. Những tinh thần nó kỹ lưỡng lắm. Chẳng hạn bây giờ mà bảo là mình nhân danh, mình xuất gia đầu Phật không phải để được cái tước là thầy, để được phong rằng là chức đại đức thượng tọa hay là hòa thượng, là lãnh tụ tinh thần, lãnh đạo tinh thần, chủ trì vân vân đẳng đẳng. Mà khi đi tu đâu có nói rằng là con hôm nay phát nguyện xuất gia để mai sau làm chủ trì, con nay phát nguyện xuất gia để mai sau làm hòa thượng, có tay nào xuất gia nói như vậy mà hợp lý không? Đương nhiên là no. Thế nhưng trong đời sống thì toàn như vậy. Mà khi phát tâm xuất gia thì đều nói rằng là đời là khổ, nhân sinh thì khổ, chúng con nên xuất gia để cầu thoát khổ, để cầu chúng sinh thoát khổ. Mà thoát không nổi cái lưới khổ của ngũ dục mà làm sao mà ra khỏi khổ được. Nhưng mà chẳng có một giây phút nào suy nghĩ hết. Không có cứu sát tâm tính, không có tu. Thế đâu có tu đâu. Thành ra cứ lấy cái chuyện của mặc tử này mà suy nghĩ. Thành cái chân lý của mặc tử là cho tất cả mọi người và mình cộng hưởng. Không phải chân lý của mặc tử là để làm một thứ cho mình được đặc biệt hưởng. Không có đặc biệt gì hết á. Hưởng bình đẳng. Thành Phật Pháp cũng phải vậy, bình đẳng. Mình mà nhờ được Phật Pháp ở một cái điểm nào thì mọi người người ta cũng phải được nhờ Phật Pháp cái điểm đó. Phật Pháp không phải là một thứ chỉ để nuôi mình cơm ăn áo mặc và cho mình những cái tước hiệu mà hư huyễn giả danh. Không phải. Không phải đó là những thứ mình cầu tìm ở trong Phật Pháp và đắc được ở trong Phật Pháp, những thứ giả danh như vậy, hư huyễn như vậy. Đó không phải là thứ để mà mình xuất gia nhắm đến để cầu đắc những thứ đó. Cho đến cả An Đầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp mà Đức Phật còn không đắc. À, huống là đắc mấy thứ ngụy như vậy. Thì tinh thần này của Mặc Tử cũng vậy. Mặc Tử nói nếu ông vua mà hành động theo thì Mặc Tử sống như mọi người dân, tại vì được trị quốc an dân. An là được rồi, còn muốn cái gì nữa đối với Mặc Tử? Tại vì Mặc Tử cũng thấy như là công thức cao thôi. Có nghĩa rằng là an nó không phải là cái chức vụ lợi, nó không phải chức vụ, thấy như Lão Tử thôi. Mặc ra nằm hơi giữa giữa của Lão mới lại Nho. Thành ra đương nhiên thấy mà Mặc Tử lại khinh bỉ, không thèm làm quan. Giống như đạo gia vậy. Mà Nho gia mà thứ dữ như là Nhan Uyên cũng thèm làm quan. Thành ra tất cả mấy tay nó thấy rằng là không phải cái vấn đề mà an hoặc là hưởng, nó là vấn đề quan chức ngũ dục, mà là đại nghĩa. Giống như Phúc Kỳ hồi nãy, là đại nghĩa đó mới chính là cái vấn đề hạnh phúc. Thành ra Nho, Mặc, Đạo mà thấy được như vậy, mà Thích Tử mà không thấy được như vậy thì quá tình hủy báng Như Lai. Thích Ca thì thắng xa mấy tay này, mà con cháu thì ngu dốt hơn nhiều quá, kém đức, kém phúc hơn, kém lập trường hơn, hủy báng ông cha. Con Phật mà xét DNA nó là con của Đề Bà Đạt Đa không hả? Điều Đạt không hả? Cái đó phải hủy báng Như Lai là gì? Mà không khi nào chịu suy nghĩ cái lý tưởng của mình là cái gì hết. Như là mấy tay này nó có cái lập trường về lý tưởng ghê. Thành ra xuất gia thì 100% miệng đều nói rằng là cầu thành Phật Đạo. Nhưng mà khi xuất gia rồi nó thì cầu toàn là những cái phúc báo hạng bét chứ chưa được nhân thiên. Thứ mà huyễn danh vô thực, không, cái thứ mà huyễn danh nó không vô thực, không có thật. Thứ hạng bét. Thứ chỉ là một nhóm nhỏ vô giá trị phong cho nhau thôi, là thấy đó là đắc. Mà là kiêu ngạo rồi, ngã rồi. Cho nên nhiều anh trẻ trẻ hồi xưa, ai giờ muốn nói thiệt, hồi xưa còn trẻ trẻ vô thấy mình còn đảnh lễ, sau này cái xây được cái ngôi chùa cái thấy không đảnh lễ nữa. Đó. Không đảnh lễ nữa. Hồi xưa vô đó đảnh lễ hỏi đạo, bây giờ không hỏi đạo nữa. Bây giờ vô hỏi mình có buôn bán chung không. Đó là kết quả tu hành của một số mấy ông thầy trẻ hiện tại. Mà chỉ vô gạ mình không phải là chuyện mà làm gì hết. Chuyện buôn bán business lợi lộc mà quên đảnh lễ. Mà hồi xưa vô là đảnh lễ hỏi đạo, bây giờ không hỏi đạo nữa, bàn đời mà quên đảnh lễ. Mà chỉ mới xây được cái chùa, đó là mình thấy là thua xa Mặc ra với Nho ra. Giống như hôm qua Hành Vân nói vậy. Anh Vân bảo xem cái câu chuyện này thấy mình Nho đôi khi nó còn thắng. Đúng thế lắm. nó có cái lập trường ghê lắm ở trong cái tư tưởng của nó. Nên tư tưởng có lập trường, thành ra nhiễm, tư tưởng nhiễm ô, thành ra tài sắc danh thực thủy, thành ra Phật pháp không tiến. Mà mỗi ngày chỉ có tích tụ thêm tất cả những cái thứ mà cô vợ ba mà sẽ ly dị với mình trong tương lai. Mà hãnh diện lắm, kiêu căng lắm, mà hãnh diện càng ngày đi cưới vợ ba. Mà Phật pháp thì càng ngày càng suy. Mình đâu biết. Nó lôi một câu Phật pháp ra nói là ú ớ, mà không lo, mà lại kiêu ngạo với toàn những cái huyễn huyễn ế không hoa của đạo Phật chê trách. Thì đó là những cái mà mình nhìn. Mặt tử thì suy nghĩ như vậy. Mặt tử nó ông vua mới lại ông đệ tử tôi, mà ông có hiểu đâu, phải tôi muốn trao đổi đâu, không mà tôi bán lý tưởng của tôi đâu, đâu bán lý tưởng lấy 300 xã đâu, đâu phải, đâu có đi buôn bán lý tưởng kiểu đó được. Mà thôi buổi nay đi buôn bán cả Phật pháp mà. Nghĩ biến Phật pháp thành tất cả những hình ảnh của business, làm tiền. Và trong khi mình thấy Mặc Gia hay Nho Gia, đệ tử của Mặc Tử, giống như Phúc Hoàng, thầy thì vậy, trò vậy, đều có lập trường ghê lắm trong cái vấn đề của lý tưởng. Thì đương nhiên rằng là Mặc Tử thấy rằng là mình không phải là người đi bán lý tưởng, mình có lập một cái lý tưởng đó để đem bán đổi lấy. Lý tưởng của mình không phải là lý tưởng để đổi lấy ngũ dục, mà cái lý tưởng đó là lý tưởng phụng sự cho con người, gọi là cái lý tưởng mà trị quốc an dân. Mà nếu ông vua không làm được như vậy thì thôi dẹp, lý tưởng có đem bán. Còn bây giờ bán hết đó. Thì suy nghĩ coi. Thế đó cũng chỉ vì rằng tu hành cứu sát tâm tính, nó học đạo, bao nhiêu lời dạy kinh điển, bao nhiêu cái gì của thánh hiền, của Phật, của Bồ Tát, không thèm lưu tâm đến suốt ngày suốt tháng. Lưu tâm tới ngũ dục không nào. Ở đây mà tụi con coi là mỗi ngày đều phải để tâm lưu tâm, mà đôi khi mình còn bị đánh gục, chứ đừng có nói là không lưu tâm tí nào hết mà ngục sao được. Người ta ngục bò dưới đất, ngũ dục nó cột dây trên cổ nó dẫn đi, bò xanh mà mặt mày kiêu ngạo như là gã đánh xe của Yến Anh. Là thấy tao tài xế cho ngũ dục không? Đó, thấy cả một cái xe ngũ dục tao chở, thấy chưa? Hãnh diện ghê lắm. Thấy tao lèo lái ngũ dục chưa? Chỉ là một gã đánh xe cho Yến Anh, nó kiêu ngạo vô cùng. Thành ra vậy, Phật cũng quên luôn, dẹp. Mà lúc nào cũng nhân danh Phật, mặc pháp phục, đi hiên ngang đeo bị, đi hiên ngang đó. Lên tiếng nói cái gì cũng Phật, mà không bao giờ nói trúng cái giáo lý của Phật hết. Không có hành, chỉ nói một chữ Phật thôi, đủ sai thôi. Phật pháp là chỉ có một chữ Phật thôi, là sai thôi. Cái gì cũng nhân danh Phật, xong rồi thêm một cái chữ thứ hai trong đời ở chùa, là hai chữ đó đủ lấn át hết thiên hạ. Mới có chữ Phật chữ chùa mà ăn trên ngồi chốc lấn át thiên hạ rồi, hà huống rằng là nếu mà biết Phật pháp thì đúng là thiên nhân chi đạo sư, tứ sinh chi tự phụ thiệt. Công nhận mình cũng giác ngộ. Phải không nhận? Thì đó. Mới học có hai chữ Phật mới chùa mà làm ông nội thiên hạ. Nếu mà học hết cả Phật pháp nữa thì quả nhiên là tứ sinh chi tự phụ, là ông già thiên hạ hết rồi. Đó. Thiên nhân chi đạo sư, quả nhiên như vậy, giác ngộ. Thank you very much. Rồi.